Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn. Có thêm khoản hỗ trợ, Marco tự nhắc mình phải thật tiết kiệm và cậu còn xin việc làm thêm. Thế nhưng, chặng đường tìm mẹ của Marco vẫn còn nhiều sóng gió. Thế rồi, gom góp số tiền ít ỏi, Marco xin đi theo một đoàn xe bò để tìm về thành phố Tucumán, nơi mà cậu được mọi người mách là có mẹ ở đó. Chuyến đi kéo dài 20 ngày thật quá sức chịu đựng của một cậu bé. Không những vậy, Marco còn phải chịu đựng sự ức hiếp, bóc lột của những người trong đoàn. Thế nhưng, tất thảy những gian nan đều không ngăn được khát khao gặp lại mẹ của cậu bé tội nghiệp. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe tiếp truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn, để thêm cảm nhận về câu chuyện ý nghĩa này nhé.
Thành phố tối tăm và vắng lặng, nhưng so với cái đồng bằng bát ngát và hoang vu vừa đi qua thì đối với cậu vẫn vui hơn nhiều. Một linh mục đi qua, cậu hỏi thăm đường, tìm đến ngôi nhà thờ và cái nhà ở bên cạnh. Tay run run cậu giật chuông, tim cậu đập liên hồi, làm cậu nôn nao lên tận cổ. Một bà già ra mở cửa, tay cầm cây đèn. Cậu bé vẫn không nói được nên lời.
Hỏi gì? Bà già hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha.
Cháu hỏi kỹ sư Mekinet, cậu nói. Bà già khoanh hai tay lại trước ngực, lắc lư cái đầu nói.
Lại mày nữa, mày cũng hỏi kỹ sư Mekinet. Ta nghĩ là đến lúc thôi đi được rồi đấy. Đã 3 tháng nay rồi, cứ đến làm phiền chúng ta. Chẳng nhẽ tin đăng trên báo chưa đủ hay sao? Hay là phải in giấy dán khắp các góc phố báo rằng Señor Mekinet đã rời đến Tucumán mới được?
Cậu bé thất vọng quá không nén được, cơn giận nổ ra cậu hét. Thật là cái phận khốn khổ, tôi phải chết ở ngoài đường phố không gặp được mẹ tôi sao? Tôi phát điên lên mất, tôi muốn chấm dứt ở đây thôi. Nhưng cụ ạ, à, cụ vừa nói cái xứ gì ấy nhỉ? Ở tận đâu cơ? Xa hay gần ạ? À?
Này này, cậu bé tội nghiệp của tôi, bà cụ thương hại nói. Ăn thua gì? Đâu độ 400-500 dặm gì đấy, từ đây đến Tucumán.
Cậu bé hai tay ôm mặt, thổn thức hỏi. Thế giờ cháu biết làm thế nào?
Ai, cháu muốn ta nói với cháu cái gì đây? Tội nghiệp, bà cụ lại nói. Ta thì có biết gì đâu cơ chứ.
Bỗng một ý nghĩ chợt đến và cụ nói tiếp.
Này nhá, giờ ta nhớ ra rồi, cháu phải làm ngay, rẽ về phía bên phải của phố này, đến nhà thứ ba, cháu sẽ thấy một cái sân rộng. Ở đấy có một ông Canpatas, một người lái buôn, sáng mai sẽ đi Tucumán với một đoàn xe bò. Cháu thử xem ông ta có muốn cho cháu đi với không, xin làm việc gì đấy cho ông ta, có thể ông ta cho một chỗ ngồi trong xe. Mau, đi nhanh lên cháu.
Cậu bé xách vội vali cảm ơn rồi chạy đi ngay. 2 phút sau, cậu đã ở trong cái sân rộng, thắp nhiều ngọn đèn lồng. Người ta đang xếp những bao lúa mì lên một chiếc xe to lớn như những chiếc xe của những người làm xiếc, mui tròn và bánh rất cao. Một người cao lớn râu dài, khoác một chiếc măng tô kẻ ô trắng và đen, đang điều khiển công việc. Cậu bé đến gần và giọng rụt rè xin ông ta, nói thêm rằng cậu từ nước Ý sang tìm mẹ. Người Canpatas hay ông lái dẫn đoàn xe đi, nhìn cậu từ đầu đến chân và trả lời cột ngùn.
Không có chỗ.
Cậu bé lại nói giọng van xin. Cháu có 15 lira, Cháu xin đưa ông cả, và dọc đường có việc gì cháu cũng xin làm. Xách nước, kiếm rơm, kiếm cỏ cho bò. Cần gì cháu cũng xin làm hết. Chỉ một ít bánh mì cho cháu là đủ rồi. Xin ông cho cháu một chỗ nhỏ trong xe, xe nho ạ. Người Kanpatas lại nhìn cậu và trả lời bất cộc lốc. Không có chỗ nào cả. Và lại, chúng tôi không đi Tucuman, mà đi đến thành phố khác. Santiago del Estero. Đến một nơi nào đó, chúng tôi phải bỏ cậu lại. Và từ đó, cậu còn phải đi bộ rất xa. Ôi, cậu đi gấp đôi, cháu cũng đi. Marco thốt lên. Nghĩ kỹ đi, chuyến đi những 20 ngày đường đấy. Cháu chẳng ngại gì cả. Chuyến đi gian khổ đấy. Cháu chịu đựng được hết ạ. Cậu lại phải đi có một mình. Cháu không sợ gì hết, miễn là tìm gặp mẹ cháu. Xin ông rủ lòng thương cháu. Người Kanpatas cầm đèn soi vào mặt cậu bé nhìn rồi nói. Thôi được. Cậu hôn vào tay người Kanpatas, ông ta nói thêm. Đêm nay cậu ngủ trong một chiếc xe, 4 giờ rưỡi tôi đánh thức dậy. Sáng hôm sau lúc 4 giờ, dưới ánh sao, đoàn xe dài ồn ào chuyển bánh. Một xe 6 con bò kéo, phía sau có rất nhiều bò đi theo để đổi phiên. Cậu bé được đánh thức dậy và cho ngồi ở một chiếc xe trên những bao tải và chỉ một lát là đã ngủ lại rất say. Khi thức dậy thì đoàn xe đã đỗ lại một nơi vắng vẻ. Những người trong đoàn đang ngồi thành vòng tròn quanh một đùi bê non, xin vào những chiếc giáo dài cắm xuống đất để nướng giữa trời cạnh một đống lửa to, gió thổi bập bùng. Họ cùng ăn với nhau tất cả, ngủ một giấc rồi lại đi. Cứ như thế, cuộc hành trình tiếp tục theo giờ giấc nhất định như một cuộc hành quân. Mỗi sáng 5 giờ là lên đường, 9 giờ thì nghỉ, 5 giờ chiều lại tiếp tục đi cho đến 10 giờ đêm. Những người trong đoàn cưỡi ngựa đi cạnh các xe và dùng những cái gậy dài có mũi rất nhọn để thúc bò đi. Marco thì nhóm lửa, nướng thịt, cho bò ăn, lau chùi các kính đèn lồng và đi xách nước uống. Dưới mắt cậu, miền này đến miền khác diễu qua như những ảo ảnh lộn xộn, mơ hồ. Những khoảng rừng rộng, cây thấp lè tè, những xóm làng, nhà cửa thưa thớt, mặt quét vôi đỏ, tường đục lỗ châu mai. Những vùng đất bao la, trước là đáy của những hồ nước mặn lớn, nay còn trắng toát những muối, chạy đến tít mù tắp. Phía nào và bao giờ cũng chỉ là tẻ ngắt của đồng bằng, của quạnh hiu và vắng lặng. Đôi khi người ta gặp 2-3 người cưỡi ngựa, theo sau là một đàn ngựa chạy tự do, phi qua như cơn lốc. Ngày nọ nối tiếp ngày kia, giống hệt nhau, chẳng khác gì những ngày mà Marco đã trải qua trên mặt biển, trong một nỗi buồn không dứt. Tiết trời nắng ráo, chỉ có điều là những người trong đoàn ngày càng khó tính, làm như thể cậu là đầy tớ của họ vậy. Vài người đối với cậu rất thô bạo, đe dọa cậu, người nào cũng bắt cậu hầu, không kể gì đến tuổi tác và sức lực của cậu. Họ bắt cậu vác những bó cỏ to tướng, sai cậu đi xách nước rất xa, và Marco mệt hết hơi, ban đêm cũng không ngủ được, vì những cái sốc dữ dội của chiếc xe làm nảy cả người, và vì tiếng rít điếc tai của những cái bánh và trục bằng gỗ. Thế vẫn còn chưa đủ, gió lại nổi lên, một thứ bụi rất mịn, hung hung và nhơn nhơn len lỏi khắp nơi, vào cả trong quần áo, bám vào da thịt, làm cho mắt và mồm cậu bé nóng ran như bỏng, không còn nhìn thấy gì nữa, ép vào ngực cậu, làm cho khó thở, cứ thế liên tục, không tài nào chịu nổi. Mệt lử lại mất ngủ, bị mắng mỏ và đối xử thô bạo từ sáng đến tối, quần áo bẩn thỉu và rách rưới. Cậu bé mỗi ngày một chán nản và có thể đã hết can đảm. Nếu ông Kanpatas không thỉnh thoảng nói với cậu vài lời dễ chịu. Lắm khi ngồi một mình trong một góc xe, cậu khóc. Mặt úp vào chiếc vali, lúc này chỉ còn đựng mấy mảnh quần áo rách mướp. Mỗi một buổi sáng thức dậy, cậu lại càng thấy mình ốm yếu hơn và khổ sở hơn. Nhìn những đồng bằng vô tận như cái biển đất này, cậu tự nhủ. Mình không thể sống được đến tối nay, mình sẽ chết dọc đường thôi. Nỗi mệt nhọc và những sự đối xử độc ác cứ ngày một tăng. Một hôm cậu đi lấy nước về có chậm. Thừa lúc ông Kanpatas vắng mặt, người ta hành hạ cậu. Một người tát cậu và nói: "Này, đắp lấy cái này, đổ lưu manh." Một người khác đá cậu và nói: "Cái này mang về cho mẹ mày." Cậu bé khốn khổ không đủ sức chịu đựng được nữa. Cậu lăn ra ốm. Cậu nằm 3 ngày liền trong xe, run cầm cập dưới chiếc chăn đơn. Chẳng thấy ai hỏi han ngoài ông Kanpatas đem nước cho uống và cầm tay bắt mạch. Marco tưởng chừng không thể sống được nữa. Cậu cầu cứu mẹ một cách tuyệt vọng. "Ôi, mẹ ơi, con sẽ không gặp được mẹ nữa rồi. Đến cứu con với, mẹ ơi. Đến đây với con đi, con chết mất. Mẹ sẽ thấy con chết giữa đường thôi." Tuy vậy, nhờ sự chăm sóc của ông Kanpatas, cậu cũng khỏi. Nhưng vừa khỏi là đến cái ngày ghê gớm nhất của chuyến đi. Cái ngày cậu phải tiếp tục đi một mình. Từ lúc lên đường đến nay đã hơn 2 tuần lễ. Khi đến chỗ mà đường đi Tucuman tách khỏi đường đi Santiago del Estero, thì ông Kanpatas cho cậu biết là đã đến lúc họ phải chia tay nhau. Ông chỉ bảo cậu vài điều cần thiết về đường đi, buộc giúp cậu chiếc vali lên lưng để đi cho khỏi vướng, rồi đột ngột từ biệt cậu, như sợ không nén được nỗi xúc động. Cậu chỉ kịp nắm lấy tay ông mà hôn. Còn những người đã ngược đãi cậu độc ác thế, dường như cũng thấy thương hại khi để cậu phải đi một thân một mình. Họ vẫy chào cậu một cái, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Marco giơ tay chào lại, rồi đứng nhìn đoàn xe đi xa dần, cho đến lúc khuất hẳn sau những đám bụi màu đỏ. Bây giờ, cậu mới buồn rầu lững thững bước đi. Tuy nhiên, chỉ có một điều đã làm cho cậu vui lên một chút. Mãi từ khi bắt đầu ra đi từ nhà, là trông thấy ở chân trời một mạch núi xanh, có những đỉnh cao và trắng, làm cậu nhớ đến mạch núi Alpi, và vì thế, hình như đã làm cho cậu thấy gần lại với quê hương. Nhưng những núi ấy không phải là mạch Alpi, mà là mạch Andes, mà người ta đã đặt tên là cột xương sống của lục địa châu Mỹ, mạch núi mênh mông, chạy từ đất lửa lên đến tận biển đóng băng của Bắc Cực, qua suốt 110 độ vĩ tuyến. Cái điều làm cho cậu dễ chịu hơn nữa là cảm thấy bầu không khí dịu bớt, ấm lên, vì đi lên phía Bắc, cậu đến gần những miền nhiệt đới. Cách nhau những khoảng rất xa, Marco gặp những chòm nhà nhỏ với một cái quán lèo tèo. Cậu ghé lại mua một ít thức ăn. Thỉnh thoảng cậu gặp những người đàn bà và trẻ em ngồi bệt xuống đất, im lặng và nghiêm trang, bộ mặt rất lạ, màu đất, đôi mắt xách, môi chìa ra nhìn cậu chằm chằm. Và khi cậu đi xa thì quay đầu dõi theo từ từ như những người máy.
Các em thân mến, tạm biệt đoàn xe bò, Marco tiếp tục những bước chân vững chãi khi đi bộ về hướng thành phố Tucuman. Thành phố Tucuman đã là nơi đoàn tụ của mẹ con Marco chơi nhì. Các em cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Edmundo de Amici trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.